Ngược về thời Minh, chương 433 đến 3. Vương gặp Vương, 3. Góc truyện audio.com. Tiểu nha đầu thông minh này bây giờ cũng biết phải cân bằng thế lực các bên, bao gồm cả giữa các thuộc hạ, giữa các đồng minh, giữa ta và địch, để thuận tiện cho mình có thể đứng vững trong đó. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng thân là trưởng một tộc nữ vương Đoá Nhan Tam Vệ, phải đảm nhiệm trách nhiệm này. Nàng lúc này cần phải cải thiện quan hệ với tất cả các thế lực có thể. Đối với nàng mà nói, trong lo ngoài loạn không thể chỉ có như thế. Thúc thúc Bạch Âm đã từng trung thành với phụ vương, sau khi nắm trong tay đại quyền Đoá Nhan Tam Vệ, đã dần bắt đầu có dã tâm rồi. Bạch Âm đã không chỉ một lần lén yêu cầu nàng gả cho con trai lão, giọng điệu ngày càng mạnh bạo. Thái độ cũng ngày càng cấp thiết, Ngân Kỳ biết lão là muốn để mình trở thành con dâu của lão, lợi dụng mối quan hệ này, thuận lợi tiếp nhận toàn bộ quyền lợi của Đoá Nhan Tam Vệ. Ngân Kỳ rất phẫn uất, nhưng nàng lúc này nhất định phải dựa vào Bạch Âm công khai, kiên định duy trì vững chắc Đoá Nhan Tam Vệ và tạo uy quyền nữ vương của mình. Sự giúp đỡ của lão nếu so với A Cổ Đạt Mộc chỉ có cái dũng của Mãng Phu thì mạnh hơn nhiều. Cho nên dù biết lão có ý đồ khác, thậm chí là mình làm như vậy là đang cổ vũ dã tâm của lão. Nhưng lúc này nàng không thể không lá mặt lá trái được. Nếu nói uống rượu độc giải khát, đại khái chính là tình hình này. Mạo hiểm lần này đi thuyết phục A Cổ Đạt Mộc sao lại không phải là không vì tranh thủ sự ủng hộ và lý giải của ông ta. Lợi dụng mâu thuẫn giữa ông ta và Bạch Âm để cân bằng quyền lực của mình. Cái người tên là Dương Anh đó thực sự đã nắm một cách quân lớn mạnh. Nhưng không thể dễ dàng tiếp nhận, nếu không chỉ e là ngược lại sẽ hại tới Đoá Nhan Tam Vệ. Mối quan hệ cân bằng trước mắt lập tức sẽ bị phá bỏ, lại cộng thêm mất đi sự ủng hộ của Đại Minh. Trước tiên tạo lập quan hệ hữu hảo giữa hai bên, đây là một mở đầu tốt đẹp. Nàng làm thủ lĩnh võ trang, muốn đứng vững trên thảo nguyên, không thể xem thường việc hôm nay mình bộc lộ thực lực lớn mạnh của mình. Hắn ta lầm tưởng rằng đó là nhân mã của thúc thúc. Như vậy tốt nhất có lẽ là có thể thông qua thúc thúc cùng hắn xây dựng mối quan hệ hợp tác hòa hợp nào đó. Ngân Kỳ đang suy nghĩ nghiêm túc, đôi mày lá liễu nhíu chặt lại. Nàng ghét nhất là lừa gạt cơ biến mưu quyền. Nhưng vì hạnh phúc của mình và sự an nguy của người trong tộc, nàng không thể không từ một thiếu nữ vui vẻ, đơn thuần, lột xác biến thành một thiếu nữ vương gia. Một người nắm trong tay quyền lực lốc xoáy, khi nào mới có thể giải thoát được, giống như trước đây, đứng trên lưng ngựa, giống như một chú chim vui vẻ, khoái lạc, vô ưu vô lo bay nhảy trên cánh đồng xanh ngát. Có lẽ, mãi mãi không thể có được, Ngân Kỳ khẽ thở dài một tiếng, người dãy dụa trong cơn lốc xoáy quyền lực không phải ai cũng có cảm giác thống khổ giống như Ngân Kỳ. Chỉ ít Bá Nhan Mãnh Khả không như vậy, ngược lại y còn vui mừng với cảm giác này, thích nắm quyền khống chế vận mệnh trong tay mình, sắp xếp vận mệnh của người khác. Đó là cảm giác của kẻ mạnh nhất trong thiên hạ. 30 năm trước y chính thức chấp chính, không bao lâu sau đã giam lỏng hoàng hậu có lực ảnh hưởng còn lớn hơn cả y, cho dù là vị hoàng hậu này dốc hết sức phụ tá y đăng cơ. Y không thích bất kỳ ai có thể khống chế được y, chế ước y. Y đã gửi cho Triều Minh quốc thư tự xưng là Đại Khả Hãn Đại Nguyên, nghiễm nhiên ngồi ngang hàng với thiên. Góc truyện audio.com, Khả Hãn Triều Minh, vì ngăn cản nội chiến thường niên nội bộ Mông Cổ liên tiếp khống chế sự phát triển của bộ lạc khác. Y đã sáp nhập các bộ lạc Thát Đát Mông Cổ lại, chia ra thành 6 đại vạn hổ. Chia cho Sát Cáp Nhĩ, Một Lương Cáp, Khách Nhĩ, Khách Ngạc Nhĩ, Đa Tư, Mông Quách, Lạc Tân và Vĩnh Tạ Bố vạn hổ. Y đã phế bỏ chức vị Hiền Vương, Thái Sư, Chi Viện. Y thi ân uy với Ngõa Lạt Mông Cổ, ban bố thủ lĩnh các bộ vệ Lạp Đặc được cùng được sinh sống với trụ trướng của hậu duệ vệ La Đặc và Oa Khoát Đài, ở nơi đó chỉ được xưng trạch mà không được xưng điện, chùm tua trên mũ quan anh, không được quá 4 ngón tay càng hiển lộ uy vọng. Duy không bị nhét vào trực tiếp quản hạt, chỉ có bộ phận khoa nhĩ thấm của huynh đệ Thành Cát Tư Hãn thống trị. Bởi vì họ đã ủng hộ kiên quyết nhất cho mình, Bá Nhan Mãnh Khả hùng tâm bừng bừng, kỳ vọng từng bước thống trị toàn bộ thảo nguyên Đại Mạc. Sau đó lại chiếm lĩnh lại Trung Nguyên Giang Sơn gấm vóc. Ai ngờ, không những tử địch gia tộc Hoàng Kim Thiên Thánh Khả Hãn cũng ngoài nóng trong lạnh với con cháu ruột thịt, âm thầm phát triển thế lực muốn đối nghịch với y. Ngay cả thủ lĩnh của Mông Quách Lạc Tân Bộ Hỏa Si cũng có hai lòng, cuối cùng cũng đã phát động phản loạn. Y luôn mơ tưởng khôi phục Bắc Kinh Trung Đô Đại Nguyên mà vẫn chưa thực hiện được. Thế lực mà mình vất vả gây dựng nhiều năm như vậy lại bị sụp đổ. Hiện giờ hoa đương của Đoá Nhan Tam Vệ lợi dụng cơ hội y tới Hồ Thanh Hải trừng trị phản đồ Gia Tư Bố, chiếm trước địa bàn của y. Mặc dù Tắc Lý Mộc Trác Nhĩ đã hy sinh bản thân, giúp y tiêu diệt hoa đương. Nhưng địa bàn một lần nữa cướp lại được không còn được mở mang như lúc đầu nữa. Bộ tộc thủ hạ cũng đã lòng quân bất ổn rồi. Trên thảo nguyên đã từng là anh hùng vĩ đại nhất, bây giờ đã trở thành một bộ phận yếu nhất trong mấy thế lực bị kẹp giữa những ngày tháng sinh sống không tốt, càng không phải là bá nhan tâm cao khí ngạo có thể nhẫn nhịn được. Y cần phải tranh thủ tất cả những gì có thể, cướp lại tất cả những gì thuộc về mình. Thậm chí là còn lớn mạnh hơn trước đây, cho nên y tham lam hấp thụ hết thảy lực lượng. Bạch Thi Quân Dương Anh thống lĩnh gần vạn người, võ trang hùng mạnh đã trở thành thế lực được yêu thích. Lúc này, bất luận thế nào y cũng phải cướp được thế lực này về chướng để tranh thủ chinh phục thảo nguyên rộng lớn. Đại hãn, nhân mã Bạch Thi Quân Dương Anh tới rồi, khoảng chừng hơn 1000 người. Một binh lính được cử đi thăm dò nghe ngóng tin tức cưỡi ngựa chạy tới từ xa đã hô lớn. Vì thể hiện thành ý, y đã chọn hạt địa Thái Ninh vệ này để hội minh. Hơn nữa chỉ dẫn theo 2000 nhân mã, để tránh sơ suất dẫm vào vết xe đổ hoa đương dẫn người tới tiêu diệt lần trước, số thám báo mà y đã cử đi hàng trăm người tuần tra xung quanh 60 dặm. Hơn nữa còn có 3 con hải đông thanh đích thân y huấn luyện luân bay quanh ở trên bầu trời. Trạm giác các bộ tiếp tục tuần tra, không được sơ suất. Bá Nhan Mãnh Khả hạ lệnh, lập tức đi lên một sườn núi cao, nhìn về phía xa. Tận đầu cánh đồng tuyết màu trắng bạc, từng đường màu đen dần hiện lên rõ rệt. Cuối cùng chỉ thấy một đội ngựa dài như tên bay lao tới, khí thế vô cùng cấp bé như bão táp, để lại cát bụi cuồn cuộn phía sau. Quả nhiên là một đội mạnh, có thể cho ta sử dụng, ta sẽ như hổ mọc thêm cánh. Cách chương.